Sự phát triển giao tiếp. Mô tả: giao tiếp liên quan đến khả năng trao đổi ý tưởng, thông tin và cảm xúc. Sự giao tiếp ban đầu của trẻ đòi hỏi người chăm sóc phải hiểu rằng những hành vi của trẻ là có ý nghĩa và được sử dụng để giao tiếp. Trẻ có thể chủ định hoặc không và đáp ứng những hành vi này. Duns, 1978. Giải thích: khiếm thị có thể hạn chế những cơ hội tương tác xã hội ở trẻ, đặc biệt là trước khi những hành vi của trẻ đã mang ý nghĩa giao tiếp rất rõ. Những hành vi trái với thông lệ hoặc quá tinh tế của trẻ sơ sinh có thể làm người lớn không thể nhận ra hoặc hiểu sai. Trước khi biết sử dụng từ ngữ, trẻ khiếm thị gặp trở ngại trong cách thể hiện nhu cầu, mong muốn và tham gia giao tiếp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giai đoạn đạt được những từ đầu tiên ở trẻ mù không nhất thiết phải chậm hơn so với trẻ sáng mắt cùng tuổi. Bigelow, 1990, Freiburg, 1977. Tuy nhiên, cách sử dụng những từ ban đầu này thì có sự khác biệt so với trẻ sáng. Danley, 1989. Theo truyền thống, thì những can thiệp về giao tiếp đã tập trung vào hình thức và nội dung của ngôn ngữ, vào việc xây dựng vốn từ tiếp nhận và biểu đạt. Các cách tiếp cận gần đây nhận ra rằng nhu cầu giao tiếp phát triển trước và là nền tảng cho sự phát triển ngôn ngữ. Ngôn ngữ hiện nay nhấn mạnh các yếu tố thực dụng và mang tính xã hội của giao tiếp, 1993. Đặc biệt, các hành vi giao tiếp của trẻ sơ sinh nên được lý giải dựa trên ý đồ giao tiếp, chức năng giao tiếp và các kỹ năng diễn đạt để định ra những biện pháp can thiệp phù hợp. Chương này sẽ nhấn mạnh ảnh hưởng của sự tương tác xã hội và các kích thích ngôn ngữ đối với sự phát triển giao tiếp của trẻ khiếm thị sơ sinh. Những can thiệp sẽ tập trung vào sự phát triển giao tiếp lần lượt và có mục đích trong các bối cảnh tự nhiên. Các ý định trong giao tiếp. Sự phát triển giao tiếp có mục đích xảy ra theo thứ tự sau đây. Tiền giao tiếp có chủ định. Trẻ biểu hiện những hành vi như khóc, cười, làm om sòm và những hành vi khác được hiểu là để giao tiếp. Bắt đầu giao tiếp có chủ định. Trẻ sử dụng các tín hiệu, tiền lời nói và cử chỉ điệu bộ, chẳng hạn như chỉ và vươn tới. Giao tiếp có chủ định. Trẻ giao tiếp qua cử chỉ, những tiếng bập bẹ và lời nói. Các quá trình liên quan đến sự phát triển giao tiếp có chủ định, các biểu hiện và gợi ý can thiệp được phát thảo trong biểu đồ Sự phát triển giao tiếp sớm, phần cuối của chương này. Bạn đọc có thể sử dụng những thông tin này để xác định mức độ giao tiếp của trẻ khiếm thị sơ sinh và phát triển các chiến lược can thiệp cụ thể để hỗ trợ và mở rộng giao tiếp cho trẻ. Các chức năng của giao tiếp. Những nhà nghiên cứu đã đưa ra các mức độ mà dựa vào đó, chúng ta có thể xác định được mục đích và chức năng của các hành vi giao tiếp sớm. Trẻ sơ sinh biểu hiện các hành vi khác nhau nhằm khởi xướng, duy trì và đáp ứng những mối quan hệ tương tác. Brunner, 1981, đã xác định được 3 nhóm chức năng cơ bản của giao tiếp trong 2 năm đầu đời. Các cách phân loại khác về chức năng giao tiếp sớm. Corkin và Carpenter, 1981, Dora, 1974, Roth và Speedman cũng được trình bày theo sự phân loại của Brunner. Điều chỉnh hành vi. Mục đích của trẻ là muốn ai làm hoặc ngưng thực hiện một việc gì đó. Phản đối, từ chối hoặc không chấp nhận. Yêu cầu lấy đồ vật. Yêu cầu được hành động, thao tác. Tương tác xã hội. Ý định của trẻ là thu hút sự chú ý của người khác. Chào hỏi. Tìm kiếm sự chú ý. Yêu cầu được tham gia. Yêu cầu được thoải mái. Cùng chú ý. Mục đích của trẻ là lôi cuốn người khác cùng chú ý vào một vật hoặc sự kiện. Nhận xét về đồ vật. Nhận xét về hành động. Yêu cầu được cung cấp thông tin. Các chức năng giao tiếp trong suốt thời kỳ sơ sinh đã đưa ra một danh sách các chức năng sớm thuộc mỗi loại bao gồm điều chỉnh hành vi, tương tác xã hội và cùng chú ý với những ví dụ và gợi ý can thiệp. Trước hết, cần xác định mục đích hoặc ý định của các hành vi giao tiếp bằng lời hoặc tiền lời nói. Sau đó, các chiến lược giao tiếp cần đặt ra nhằm mở rộng các hình thức giao tiếp và trau dồi các hành vi giao tiếp của trẻ. Các chức năng giao tiếp trong thời kỳ sơ sinh. Chức năng điều chỉnh hành vi: phản đối, từ chối, không chấp nhận. Giải thích: yêu cầu cha mẹ ngừng những hoạt động không thích, từ chối thực hiện một hoạt động hoặc đồ vật. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ khóc nhai nhãi hoặc đẩy tay cầm khăn lau mặt của cha mẹ. Giao tiếp có chủ định: nói không và quay đi. Gợi ý can thiệp: nhận ra mục đích giao tiếp của trẻ và cung cấp từ ngữ có nghĩa tương ứng. Chẳng hạn: ừ, con không muốn mẹ làm ướt mặt đúng không? Chức năng điều chỉnh hành vi: yêu cầu đồ vật. Giải thích: yêu cầu được lấy đồ vật. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ với lấy bánh quy trong đĩa. Giao tiếp có chủ định: nói bánh quy. Gợi ý can thiệp: tạo cơ hội để trẻ biểu lộ yêu cầu đối với những đồ vật yêu thích. Chẳng hạn: đưa cho trẻ một miếng thức ăn mà trẻ thích và đợi cho trẻ yêu cầu được ăn tiếp. Mở rộng vốn từ của trẻ. Chẳng hạn: muốn bánh, con thích bánh. Chức năng điều chỉnh hành vi: yêu cầu hành động. Giải thích: yêu cầu cha mẹ làm việc gì đó. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ đặt tay cha mẹ lên các nút bấm của đài cassette. Giao tiếp có chủ định: nói mở trong khi kéo tay của cha mẹ về phía nút bấm trên đài. Gợi ý can thiệp: ngưng một hoạt động mà trẻ đang thích, chẳng hạn nghe nhạc, chơi xích đu. Đợi và đoán hiểu những hành vi phi lời nói của trẻ, chẳng hạn bực bội, và làm mẫu hoặc mở rộng ngôn ngữ bằng lời, mở nhạc. Chức năng điều chỉnh hành vi: chào hỏi. Giải thích: sử dụng các quy ước xã hội, chẳng hạn tạm biệt, chào, mama. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ vẫy tay khi xa người thân. Giao tiếp có chủ định: vẫy tay và nói tạm biệt. Gợi ý can thiệp: hình thành thói quen chào hỏi và tạm biệt. Chức năng điều chỉnh hành vi: tìm kiếm sự chú ý. Giải thích: thu hút sự chú ý vào bản thân hoặc các sự vật trong môi trường. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ kéo ống quần của bố. Giao tiếp có chủ định: kéo bố thật mạnh và nói ba ba. Gợi ý can thiệp: tạo cơ hội để trẻ bắt đầu gây chú ý bằng cách tạm dừng một hoạt động đang diễn ra hoặc đã đoán biết từ trước. Chẳng hạn: trẻ đứng hoặc nằm trên bàn chân bố. Hai bố con chơi trò chơi con cưỡi trên bàn chân cha. Người bố đợi cho trẻ dùng lời mới đáp: ồ, con muốn chơi. Chức năng điều chỉnh hành vi: yêu cầu các thói quen sinh hoạt mang tính xã hội. Giải thích: yêu cầu người chăm sóc tham gia vào một trò chơi quen thuộc. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ kéo áo lên và vỗ vào bụng. Giao tiếp có chủ định: trẻ kéo áo lên và nói bụng. Gợi ý can thiệp: hình thành các thói quen sinh hoạt mang tính xã hội quen thuộc bằng những cách trẻ có thể khởi xướng được. Chẳng hạn: kéo áo lên để yêu cầu trò chơi cù bụng, ngồi trên chân bố và yêu cầu cưỡi ngựa, và đáp lại những cố gắng của trẻ để bắt đầu chơi. Chẳng hạn: mẹ đang cù vào bụng con nè. Chức năng điều chỉnh hành vi: yêu cầu được thoải mái. Giải thích: tìm người chăm sóc để lấy lại cảm giác dễ chịu. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ vươn về phía người chăm sóc trong khi đang bực bội. Giao tiếp có chủ định: vươn tay về phía mẹ và nói mama. Gợi ý can thiệp: đáp lại những dấu hiệu khó chịu của trẻ bằng cách bế và làm cho trẻ thoải mái. Mở rộng các hành vi giao tiếp, chẳng hạn: con muốn mẹ bế lên. Chức năng điều chỉnh hành vi: nhận xét về đồ vật. Giải thích: gọi người khác chú ý vào những đặc điểm của một đồ vật. Bắt đầu giao tiếp có chủ định: trẻ chỉ vào quả bóng trên kệ đồ chơi và liếc nhìn mẹ. Giao tiếp có chủ định: nói bố và chỉ vào quả bóng. Gợi ý can thiệp: chỉ về phía những đồ vật quen thuộc ngoài tầm với. Nếu có được, đưa trẻ đến gần và chạm vào những đồ vật đã chọn. Chẳng hạn: rổ bóng để trên kệ đồ chơi. Mở rộng ngôn ngữ của trẻ, chẳng hạn: ừ, đó là quả bóng gai. chức năng, điều chỉnh hành vi, nhận xét về hành động. Giải thích: gọi người khác chú ý tới hành động của đồ vật, của mình hoặc của người khác. Bắt đầu giao tiếp có chủ định. Trẻ nói ừ, ồ khi đẩy đồ chơi ra khỏi khay. Giao tiếp có chủ định. Nói xuống khi đẩy các khối vuông từ trên ghế ngồi ăn. Gợi ý can thiệp. Mô tả hành động của trẻ trên đồ vật. Chức năng điều chỉnh hành vi. Yêu cầu được cung cấp thông tin. Giải thích. Muốn biết về một sự vật hoặc sự kiện. Bắt đầu giao tiếp có chủ định. Trẻ nhìn ra trước cửa và nhìn mẹ, ý muốn hỏi. Giao tiếp có chủ định. Nói ba ba, bye bye. Gợi ý can thiệp. Đoán hiểu và mở rộng giao tiếp cho trẻ. Chẳng hạn, bố đi rồi, bye bye. Bố phải đi làm. Các kỹ năng diễn đạt. Khi muốn đánh giá khả năng giao tiếp của trẻ sơ sinh, người đánh giá cũng cần phân tích các kỹ năng diễn đạt và trả lời những câu hỏi sau đây. Trẻ chú ý vào người nói như thế nào? Trẻ tham gia vào cuộc hội thoại luân phiên như thế nào? Trẻ bắt chước, duy trì hoặc thay đổi chủ đề như thế nào? Theo Anderson, Dunley và Kekalis năm 1984, Linder năm 1993. Chính những hành vi được hướng dẫn bằng thị giác sẽ khuyến khích sự tương tác giữa trẻ sơ sinh với người chăm sóc và hỗ trợ trẻ tham gia vào những hoạt động luân phiên hàng ngày từ sớm. Ban đầu, trẻ sáng mắt sẽ sử dụng cái nhìn chằm chằm, cử chỉ, điệu bộ và những âm thanh bập bẹ để bắt đầu những chủ đề đang hiện hữu trước mặt. Khi các kỹ năng nhận thức đã phát triển, trẻ bắt đầu nói về cả những chủ đề không hiện hữu. Vào khoảng cuối năm thứ hai, trẻ đã có thể tham gia vào những cuộc nói chuyện ngắn và đôi khi biết nói theo lượt. Linda năm 1993. Một trẻ khiếm thị nặng có thể biểu hiện sự phát triển tự nhiên trong các hoạt động luân phiên và có thể hạn chế việc tiếp cận một cách tự nhiên đối với những chủ đề liên quan đến những sự vật và sự kiện đang hiện hữu trong môi trường. Với trẻ mù sơ sinh, việc đưa ra yêu cầu và nhận xét về những chủ đề đang hiện hữu nhưng không tri giác được cũng giống như phản ứng của trẻ sáng với những chủ đề không hiện hữu. Vì vậy, không thể cho rằng các chức năng giao tiếp và kỹ năng diễn đạt ở trẻ mù và trẻ sáng gần như tương đương. Erwin năm 1993. Những chú ý khi can thiệp. Sự giao tiếp phát triển thông qua các mối tương tác qua lại hoặc việc cho và nhận giữa trẻ sơ sinh và người chăm sóc thể hiện trong các hoạt động có ý nghĩa và mang tính kích thích. Tuy nhiên, chính việc mất hoặc giảm thị lực của trẻ sẽ làm cho cha mẹ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thiết lập sự chú ý song phương. Việc dịch hiểu ý định giao tiếp và mở rộng các chủ đề giao tiếp cùng với trẻ. Kekalis và Anderson năm 1984. Do vậy, trẻ sơ sinh khiếm thị có thể cần những hỗ trợ đặc biệt để tham gia vào sự trao đổi sớm và người chăm sóc cũng cần phát triển những hoạt động luân phiên nhằm thúc đẩy sự tương tác qua lại. Những chú ý sau đây sẽ hỗ trợ sự phát triển giao tiếp của trẻ sơ sinh khiếm thị. Cần nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn của những hành vi sớm ở trẻ để phát triển các mối quan hệ tương tác có ý nghĩa với trẻ sơ sinh khiếm thị. Sự giao tiếp tiền lời nói thường phụ thuộc vào ánh mắt, cái nhìn và hành động dùng tay chỉ để lấy một thông điệp. Trẻ sơ sinh khiếm thị có thể hạn chế trong những hành vi nhằm khởi xướng và duy trì sự tương tác sớm. Bellingham năm 1964, Priebert năm 1977, Roger và Bunchaski năm 1984, Erwin năm 1983. Hơn nữa, nếu có thì những hành động sớm này cũng khó có thể nhận ra hoặc không dễ dàng hiểu được. Những cử động của bàn tay ở trẻ mù sơ sinh có thể là những hành vi tiền lời nói nhưng lại không dễ dàng để hiểu được ý nghĩa của chúng. Freiberg năm 1974, năm 1977. Những hành vi như giữ im lặng hoặc tư thế đứng của trẻ mù sơ sinh lại có thể bị hiểu nhầm như là việc không thích thú với những gì đang xảy ra. Bellingham năm 1964. Nhận ra ý định giao tiếp của những hành vi sớm ở trẻ khiếm thị sơ sinh đa tật thậm chí còn khó khăn hơn nhiều do chúng mang tính cá biệt và hoàn cảnh. Người chăm sóc cần được hỗ trợ để quan sát, dịch hiểu và đáp ứng những hành vi giao tiếp sớm ở những trẻ này, đặc biệt là khi những hành vi này quá tinh tế hoặc không điển hình. Chen và Hani năm 1995. Chú ý, suốt những tháng đầu đời, các hành vi sớm như khóc, mỉm cười và làm om sòm cần được xem là những hành vi có nghĩa ngay cả khi trẻ không sử dụng chúng một cách có mục đích. Vào khoảng 9 tháng tuổi, đa số các trẻ đã sử dụng đa dạng các hành vi giao tiếp tiền lời nói để diễn đạt nhu cầu và mong muốn. Trẻ khiếm thị có thể sử dụng những hành vi giao tiếp sớm không theo thông lệ, chẳng hạn im lặng khi thích một hoạt động nào đó. Người chăm sóc cần đặc biệt chú ý đến những hành vi này và cố gắng hiểu được ý nghĩa của chúng qua từng tình huống cụ thể và đặc điểm của từng cá nhân trẻ mới có thể đưa ra những đáp ứng thích hợp. Trước khi trẻ có thể học được những cách để tham gia vào những cuộc hội thoại bằng lời, chúng cần tham gia vào những cuộc nói chuyện luân phiên tiền lời nói xảy ra hàng ngày. Phụ huynh của trẻ khiếm thị sơ sinh cần sử dụng những chiến lược đặc biệt để lôi cuốn trẻ vào những cuộc hội thoại bằng lời và những tương tác hàng ngày. Chen năm 1996, Erwin năm 1978. Tương tự, phụ huynh của trẻ khiếm thị đa tật cũng cần tạo ra những trò chơi tương tác luân phiên, hấp dẫn để lôi cuốn sự chú ý và tham gia của trẻ. Chen và Hani năm 1995. Những mối tương tác xã hội đoán biết trước có thể tạo điều kiện cho ngôn ngữ phát triển. Freiberg năm 1977, Rogow năm 1982, Rowland năm 1983-1984, Erwin năm 1978. Những từ đầu tiên sẽ phát ra từ các cuộc nói chuyện hàng ngày khi mà trẻ được thể hiện sự kiểm soát của mình. Erwin năm 1983. Chú ý, hình thành những thói quen sinh hoạt cá nhân là rất cần thiết, bởi nhờ đó có thể tạo ra sự chú ý của cả hai bên và lôi cuốn trẻ vào các tương tác luân phiên. Sự trao đổi có thể tạo ra qua việc sử dụng những tiếng bập bẹ của trẻ hoặc những âm thanh kết hợp với hành động hoặc va chạm làm nảy sinh những phản ứng tích cực từ phía trẻ. Những thói quen sinh hoạt ban đầu có thể được nghi thức hóa nếu được thường xuyên sử dụng và nên mở rộng để thúc đẩy việc học tập của trẻ. Nên mở rộng những trao đổi tiền lời nói hàng ngày để thúc đẩy sự phát triển giao tiếp của trẻ sơ sinh. Rowland năm 1984 đã tìm ra rằng mặc dù các bà mẹ nói chuyện thường xuyên với đứa con bị mù kèm chậm phát triển trí tuệ, nhưng đó không phải là những đáp ứng phù hợp với những tiếng lúng búng của trẻ sơ sinh. Khi trẻ bập bẹ, những bà mẹ này thường có xu hướng đáp ứng bằng cách sờ vào trẻ hoặc tạo ra những âm thanh hướng về phía trẻ. Sau những tiếng bập bẹ của người mẹ, những đứa trẻ này thường mỉm cười nhiều hơn là cũng bập bẹ để đáp ứng lại. Ngược lại, Erwin năm 1978 đã báo cáo rằng người mẹ và trẻ đã duy trì được sự tương tác qua việc liên tục bắt chước và mở rộng những âm thanh phát ra từ hai phía. Qua đó, người mẹ còn khuyến khích trẻ sử dụng các từ. Chú ý, việc bập bẹ theo để đáp lại những tiếng bập bẹ của trẻ có thể giúp thiết lập sự luân phiên, sự bắt chước sớm và khởi đầu cho các cuộc hội thoại. Trẻ bắt chước những âm thanh nằm trong chuỗi âm thanh do mình phát ra. Người chăm sóc có thể khuyến khích sự bắt chước và sự luân phiên qua việc nhắc lại chính xác những âm thanh mà trẻ phát ra và sau đó dừng lại, chờ đợi để trẻ tiếp tục. Một khi trò chơi bắt chước lẫn nhau đã được thiết lập, người chăm sóc có thể sửa cuộc nói chuyện bằng cách thay đổi số âm tiết hoặc ngữ điệu để hình thành một âm khác. Khi thích hợp, việc dùng lời nói để đáp lại những tiếng bập bẹ của trẻ sẽ có tác dụng làm mẫu cho bước phát triển giao tiếp kế tiếp. Hãy cố gắng tạo ra môi trường học tập ngôn ngữ tự nhiên và có ý nghĩa đối với trẻ sơ sinh khiếm thị. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngôn ngữ cung ứng cho trẻ mầm non và mẫu giáo khiếm thị khác với nguồn ngôn ngữ của trẻ sáng cùng tuổi. Những bà mẹ của trẻ khiếm thị có xu hướng nói nhiều về những gì liên quan đến trẻ và nói ít hơn về những đồ vật hoặc chủ đề liên quan tới môi trường so với các bà mẹ của trẻ sáng mắt. Andersen, Dunley và Kekalis năm 1993, Kekalis và Andersen năm 1984, Owen năm 1978. Các dạng ngôn ngữ cung ứng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng ngôn ngữ của trẻ. Hệ quả là các em sẽ thường xuyên sử dụng chúng để gọi tên những đồ vật cụ thể hoặc nói về những chủ đề xoay quanh bản thân mình. Trẻ mù sơ sinh có xu hướng sử dụng những từ liên quan đến những sự vật hoặc sự kiện cụ thể hơn là những từ chỉ loài hoặc chủng loại. Danley năm 1989. Các nhà nghiên cứu cũng gợi ý rằng những sự khác nhau này có thể phản ánh sự khác nhau về nhận thức. Andersen và những người bạn năm 1984, Bigelow năm 1990, Warren năm 1994 cũng gợi ý rằng môi trường ngôn ngữ là yếu tố chính tạo ra sự khác nhau về ngôn ngữ có thể quan sát thấy ở trẻ khiếm thị. Chú ý, một số nhà can thiệp sớm đã đề nghị rằng việc dùng lời mô tả những tình huống và hoạt động đang diễn ra xung quanh có thể giúp trẻ khiếm thị tiếp nhận những thông tin về môi trường. Tuy nhiên, cách làm này không phù hợp và không có ý nghĩa đối với những trẻ còn quá nhỏ. Điều hết sức quan trọng là cần đưa ra những nhận xét về các đặc điểm của môi trường và những tình huống nổi bật trong môi trường. Chẳng hạn, như cái gì tạo ra âm thanh đó, hoặc cái gì đang xảy ra, cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, và những lựa chọn nào dành cho những hoạt động khác nhau. Chen, 1993. Ngoài ra, trẻ cũng cần những trải nghiệm trực tiếp với đồ vật và các hoạt động để mở rộng sự hiểu biết về thế giới. Xem thêm các nguồn sách tham khảo. Kakalis và Janus Mansfield năm 1984. Kakalis, Janus Mansfield và Hayashi năm 1985. Để biết thêm những hướng dẫn nhằm thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ và trẻ mẫu giáo khiếm thị. Trẻ sơ sinh khiếm thị sẽ được hưởng lợi nếu những đáp ứng đến một cách tự nhiên, có hệ thống, phù hợp với mức độ phát triển. Dot Quan năm 1995 tìm ra rằng sự đáp ứng nhiệt tình của người mẹ có quan hệ tích cực đến sự phát triển của những trẻ nhỏ bị mù nhưng không kèm khuyết tật khác. Những hành vi của người mẹ như đáp lại yêu cầu cần giúp đỡ của trẻ hoặc đưa đồ vật, diễn giải hoặc lặp lại điều trẻ muốn giao tiếp, thêm thông tin vào những tiếng trẻ phát ra, đuổi theo tốc độ của lời nói và dừng lại để khuyến khích sự tương tác luân phiên bằng lời của trẻ. Chú ý, trao đổi theo lượt có tiến triển. McDonald và Gillette năm 1986 là một chiến lược can thiệp giúp trẻ hình thành sự tương tác luân phiên qua việc bắt chước những gì trẻ làm và thêm vào một ít thông tin. Bằng cách này, mẫu giao tiếp mà trẻ học được vừa phù hợp với mức độ phát triển, vừa phù hợp với đặc điểm cá nhân. Nếu muốn can thiệp sớm một cách hiệu quả, cần phân tích được ý định giao tiếp, chức năng giao tiếp không lời của trẻ nhỏ. Chẳng hạn, biểu hiện nét mặt, cử động cơ thể, cử chỉ, điệu bộ và những tiếng bập bẹ và những hành vi giao tiếp bằng lời sớm. Những tiếng bập bẹ phát ra từng tiếng hoặc một chuỗi. Ngoài ra, cần nghiên cứu chức năng giao tiếp của những từ lặp lại thường thấy ở trẻ khiếm thị. Sự lặp lại có thể xảy ra ngay tức thì hoặc sau khi người khác đã nói ít lâu và có thể là một hay nhiều từ. Nghiên cứu trên những trẻ khuyết tật và không khuyết tật đã chỉ ra rằng sự bắt chước vừa có ý nghĩa giúp trẻ giao tiếp luân phiên vừa phù hợp với mức phát triển của trẻ. McDonald và Gillette năm 1986. Các nghiên cứu trên những trẻ nhỏ tự kỷ và những trẻ khiếm thị chỉ ra rằng sự lặp lại có thể giúp trẻ tham gia vào cuộc hội thoại và tạo cơ hội để xử lý những gì người khác nói. Rizan năm 1987, Rizan và Durkheim năm 1981. Chú ý, trẻ khuyết tật nặng sử dụng giao tiếp chủ yếu cho mục đích điều chỉnh hành vi. Việc sử dụng giao tiếp cho mục đích cùng chú ý rất hạn chế. Waterby, Yonkas và Bryan năm 1989. Việc mở rộng các chức năng giao tiếp sẽ được thúc đẩy khi một người có khả năng chia sẻ sự quan tâm với người khác và tiếp cận hoặc liên hệ được với những đồ vật ở ngoài tầm với. McLean, Brady và Esther năm 1991. Ngôn ngữ cho phép trẻ mù đưa ra yêu cầu được cung cấp thông tin hoặc nhận xét về các sự vật ngoài tầm với và cả những sự vật không hiện hữu tức thì. Irwin năm 1983. Trẻ nhỏ khiếm thị đưa rất nhiều yêu cầu liên quan đến sự vật, hành động và sự tương tác qua lại, nhưng ít khi đưa ra nhận xét về chúng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin. Đặc biệt, những trẻ nhỏ khiếm thị đa tật có thể không đạt được những chức năng giao tiếp khác nhau nếu không được can thiệp đặc biệt. Evans và Johnson năm 1988. Các cơ hội thúc đẩy học tập. Có thể hỗ trợ và phát triển các kỹ năng giao tiếp của trẻ sơ sinh bằng cách cung cấp cho trẻ những trải nghiệm cụ thể. Tập trung vào sự giao tiếp sớm bằng cách A. Sử dụng các tín hiệu ngữ cảnh và những gì quen thuộc với trẻ để hiểu và đáp ứng các hành vi giao tiếp, tiền lời nói và tiền chủ định của trẻ. B. Phát triển thói quen giao tiếp luân phiên qua việc phát ra âm thanh, hành động và sử dụng từ phù hợp với mức độ phát triển của trẻ. C. Xây dựng mục đích giao tiếp và mở rộng các chức năng của những hành vi giao tiếp ở trẻ. D. Đáp ứng một cách tự nhiên để trẻ nhận ra những ảnh hưởng rõ rệt của các hành vi giao tiếp trong tất cả các hoạt động hàng ngày. Phát triển môi trường ngôn ngữ có ý nghĩa thông qua việc A. Hỗ trợ để trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động hàng ngày. B. Cung ứng ngôn ngữ dễ hiểu về những hành động và cảm xúc của trẻ sơ sinh cũng như các tình huống, môi trường vật chất và xã hội. C. Khuyến khích trẻ thực hiện lượt của mình trong các cuộc hội thoại có ý nghĩa. D. Tạo cơ hội để trẻ nhỏ, khiếm thị tương tác với trẻ sáng trong khi chơi, trong giờ kể chuyện và những tình huống khác nhằm kích thích sự hội thoại.
Biểu đồ sự phát triển giao tiếp. Sự phát triển các hành vi giao tiếp ở trẻ sơ sinh khiếm thị được khái quát hóa thành 3 quá trình. Những biểu hiện của các quá trình này được liệt kê trong các biểu đồ tương ứng dưới đây. Dựa vào các biểu đồ này có thể xác định được những kỹ năng quan trọng và những hành vi cần can thiệp ở trẻ sơ sinh. Với mỗi quá trình, việc xác định sự phát triển qua từng quãng thời gian có thể dựa trên những kỹ năng và những hành vi mà trẻ đạt được. Từ đó, có thể sử dụng các kỹ năng và hành vi trong quãng thời gian hiện tại và kế tiếp làm cơ sở cho các biện pháp can thiệp sớm. Chú ý, một số trẻ có các kỹ năng và hành vi vượt ra khỏi một quãng thời gian trong quá trình phát triển. Quá trình giao tiếp tiền chủ định. Trẻ khóc, la, cười và biểu thị những hành vi khác. Quá trình bắt đầu giao tiếp có chủ định. Trẻ sử dụng những cử chỉ, điệu bộ tiền lời nói, chẳng hạn như vươn tới. Quá trình giao tiếp có chủ định. Trẻ giao tiếp qua cử chỉ, điệu bộ, âm thanh bập bẹ và sử dụng các từ. Sự phát triển giao tiếp, quá trình giao tiếp tiền chủ định. Quãng thời gian. Quãng 1, từ 0 đến 3 tháng. Biểu hiện: khóc các kiểu khác nhau. Nguồn tham khảo: Oregon. Giải thích: khóc các kiểu khác nhau, chẳng hạn thể hiện sự mệt mỏi, đói, ướt. Gợi ý can thiệp: đáp lại những cơn khóc, những tiếng bập bẹ, lúng búng hoặc những hành vi khác như là cách trẻ giao tiếp. Xác định và dịch hiểu nhu cầu của trẻ dựa vào bối cảnh của chúng. Biểu hiện: định hướng được nguồn âm thanh. Nguồn tham khảo: Reynell, Zinkin. Giải thích: quay đầu hoặc cơ thể về phía nguồn âm thanh. Gợi ý can thiệp: nếu những đáp ứng của trẻ với âm thanh không nhất quán, cần đánh giá thính giác của trẻ. Biểu hiện: phản ứng chọn lọc với âm thanh. Nguồn tham khảo: Reynell, Zinkin. Giải thích: lắng nghe theo các kiểu khác nhau. Có thể bỏ qua những âm thanh nhất định và chú ý vào những âm thanh khác. Gợi ý can thiệp: Một số trẻ có thể quá nhạy cảm hoặc cảm thấy khó chịu với một số âm thanh nhất định, chẳng hạn những âm thanh bất thình lình và to. Khi có thể, hãy cố gắng kiểm soát môi trường xung quanh trẻ. Khi trẻ lớn hơn, hãy chỉ cho trẻ biết âm thanh phát ra từ đâu, chẳng hạn từ cái máy xay sinh tố. Biểu hiện: bập bẹ hai tiếng khác nhau. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Real. Giải thích: phát ra ít nhất hai tiếng khác nhau. Gợi ý can thiệp: sử dụng cách nói của người chăm sóc để thu hút và duy trì sự chú ý của trẻ, chẳng hạn như cao giọng hoặc thay đổi cao độ và lặp lại. Quãng 2, từ 4 đến 6 tháng. Biểu hiện: bập bẹ 3 tiếng khác nhau. Nguồn tham khảo: Renell, Zinkin. Giải thích: phát ra ít nhất 3 tiếng khác nhau. Gợi ý can thiệp: nhắc lại những âm thanh trẻ phát ra và mở rộng bằng lời nói của người chăm sóc. Biểu hiện: bắt chước những tiếng bập bẹ. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Oregon, Real. Giải thích: bắt chước ít nhất một tiếng trong chuỗi âm thanh do mình phát ra. Gợi ý can thiệp: bắt chước những tiếng bập bẹ của trẻ và phát triển trò chơi luân phiên, chẳng hạn trò chơi ú òa, mẹ đến tóm con nè và những trò chơi nói luân phiên. Quãng 3, từ 7 đến 9 tháng. Biểu hiện: phối hợp trong trò chơi. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Real. Giải thích: biểu hiện sự quen thuộc với những trò chơi đơn giản, chẳng hạn vỗ lên đùi hoặc lên quả bóng. Gợi ý can thiệp: điều chỉnh các trò chơi nói luân phiên bằng cách thay đổi ngữ điệu và số lần nhắc lại các âm tiết. Bổ sung thêm các động tác hoặc hành động xúc giác trong trò chơi, chẳng hạn vỗ lên lưng trẻ, nhún nhảy, nhảy hoặc cùng đung đưa với trẻ. Biểu hiện: lặp lại những tổ hợp tiếng kết hợp. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Renell, Zinkin. Giải thích: phát ra những tổ hợp tiếng phối hợp, chẳng hạn dada, mama, baba, aga, aga. Gợi ý can thiệp: khởi xướng và mở rộng những tiếng bập bẹ của trẻ. Biểu hiện: nhận ra những âm thanh quen thuộc. Nguồn tham khảo: Renell, Zinkin. Giải thích: biểu hiện những phản ứng chọn lọc với âm thanh, chẳng hạn vươn ra khi nghe tiếng của người chăm sóc. Gợi ý can thiệp: sử dụng ngữ điệu khi chào hỏi trẻ, dừng lại và xem xét những biểu hiện phân biệt và phán đoán của trẻ. Biểu hiện: nhận ra những từ và cụm từ quen thuộc. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Real, Renell, Zinkin. Giải thích: phản ứng lại những từ cụ thể, chẳng hạn phản ứng dò xét, biểu hiện nét mặt, vươn ra, bắt chước. Gợi ý can thiệp: sử dụng tốc độ nói chậm hơn bình thường, nói về những gì đang diễn ra, gọi tên và nhận xét về những đồ vật và hoạt động quen thuộc. Quãng 4, từ 10 đến 12 tháng. Biểu hiện: sử dụng cử chỉ điệu bộ để biểu đạt điều mình muốn. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Oregon, Real. Giải thích: sử dụng cử chỉ điệu bộ, chẳng hạn đẩy đồ vật ra xa, lắc đầu tỏ ý không muốn. Gợi ý can thiệp: xác định ý định giao tiếp qua các hành vi, cử chỉ và âm thanh của trẻ. Chẳng hạn, trẻ có thể ưỡn người ra xa trước những thức ăn không thích để biểu lộ sự từ chối. Dịch những biểu hiện giao tiếp này thành lời và đáp ứng ý định của trẻ. Biểu hiện: đáp ứng thích hợp với những yêu cầu lời nói quen thuộc. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Real, Renell, Zinkin. Giải thích: thể hiện những hành vi phù hợp với các yêu cầu lời nói quen thuộc, chẳng hạn bye bye, vỗ lên đùi, hôn bố một cái. Gợi ý can thiệp: Hỗ trợ trẻ khiếm thị sơ sinh tiếp nhận và sử dụng những cử chỉ điều bộ thích hợp bằng các tác động cơ thể. Chẳng hạn, vỗ nhẹ vào tay trẻ để nhắc trẻ vẫy tay chào tạm biệt. Biểu hiện nói lúng búng một cách truyền cảm. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Real, Renel Zinkin. Giải thích: phát ra những tràng ngữ điệu giống như đang nói chuyện. Gợi ý can thiệp: tạo cho trẻ những cơ hội để đáp ứng những yêu cầu quen thuộc thông qua các trò chơi. Ví dụ: hôn mẹ cái nào? Sờ vào mũi của con đi. Đi bắt bố nào. Quãng 5, từ 13 đến 15 tháng. Biểu hiện: bắt chước lặp lại các từ. Nguồn tham khảo: Bailey Tu. Giải thích: lặp lại ít nhất một từ ngay sau khi nghe. Ví dụ: mama, baba, lên, đi rồi, ú òa. Gợi ý can thiệp: sử dụng lời nói của người chăm sóc để nhận xét về các hành động của trẻ cũng như môi trường vật chất và xã hội của trẻ. Ngưng và khuyến khích trẻ làm theo lượt. Biểu hiện: phán đoán những hoạt động hàng ngày quen thuộc để đáp ứng theo yêu cầu. Nguồn tham khảo: Oregon. Giải thích: đi về phía chiếc ghế khi nghe nói, chúng ta ăn thôi. Gợi ý can thiệp: hình thành thói quen sinh hoạt có thể đoán biết được cho một số hoạt động quen thuộc, chẳng hạn nói, chúng ta ăn thôi, và hỗ trợ trẻ đi về phía chiếc ghế ngồi ăn. Biểu hiện: sử dụng kết hợp hai từ khác nhau một cách thích hợp. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Freiberg, Renel Zinkin, Westby. Giải thích: sử dụng đồng thời và hợp lý hai từ nói về đồ vật hoặc tình huống nào đó. Các từ này có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh. Gợi ý can thiệp: trì hoãn đáp ứng hoặc ngăn cản một hoạt động yêu thích để kích thích trẻ đưa ra yêu cầu hoặc đòi tiếp tục một hoạt động. Quãng 6, từ 16 đến 18 tháng. Biểu hiện: dùng những từ đã biết để diễn đạt nhu cầu. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Freiberg, Oregon. Giải thích: sử dụng ít nhất một từ để yêu cầu, chẳng hạn lên, xuống, nửa, không, chai. Gợi ý can thiệp: mở rộng giao tiếp cho trẻ bằng cách thêm một từ tương thích với cử chỉ điệu bộ của trẻ, hoặc thêm vào những tiếng bập bẹ, lời nói của trẻ, hoặc đưa ra những thông tin mới về chủ đề trẻ đang quan tâm. Chẳng hạn, nếu trẻ nâng tay lên, thì nói lên. Nếu trẻ nói bóng, thì nói thêm bóng to. Và nếu trẻ nói bóng to, thì nói bóng gai to. Đáp lại lời nói của trẻ và đặt câu hỏi để lôi cuốn trẻ vào lượt hội thoại khác. Chẳng hạn, đúng, đó là quả bóng to, con muốn chơi không? Biểu hiện: kết hợp từ với cử chỉ điệu bộ. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Real. Giải thích: sử dụng đồng thời cử chỉ điệu bộ và từ để diễn đạt. Chẳng hạn, lên và nâng cánh tay lên trên đầu. Gợi ý can thiệp: đáp lại cử chỉ điệu bộ của trẻ. Sử dụng cử chỉ điệu bộ kèm với những từ thích hợp. Chẳng hạn, bye bye, đến đây. Quãng 7, từ 19 đến 21 tháng. Biểu hiện: nói 8 từ khác nhau. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Real, Renel Zinkin. Giải thích: sử dụng đồng thời và thích hợp các từ nảy sinh trong những bối cảnh cụ thể. Gợi ý can thiệp: cung cấp các ví dụ về các từ chỉ loại. Chẳng hạn, tạo ra các lựa chọn bằng tên gọi, hoặc cho trẻ lựa chọn các loại trái cây khác nhau trong tủ lạnh, các đồ chơi khác nhau trong môi trường. Biểu hiện: sử dụng lời nói gồm hai từ. Nguồn tham khảo: Bailey Tu, Freiberg, Real, VII Risi. Giải thích: mỗi từ tượng trưng cho một khái niệm khác biệt. Chẳng hạn, mama, bye bye. Gợi ý can thiệp. Tạo nhiều cơ hội để kể chuyện và đọc sách. Phát triển những câu chuyện thực tế gắn với những kỷ vật hoặc kỷ niệm để nói về một hoạt động đã qua và lên kế hoạch cho một sự kiện sắp tới. Biểu hiện. Nói về những đồ vật và những người không có mặt. Nguồn tham khảo. Best Buy. Giải thích. Chẳng hạn, bố đi làm, hoặc bố đang ở chỗ làm, hoặc nói máy bay sau khi đi du lịch về. Gợi ý can thiệp. Lôi cuốn trẻ vào những cuộc hội thoại nói về các hoạt động đang diễn ra, những sự kiện đã qua và những hoạt động đã được lên kế hoạch trong tương lai gần. Biểu hiện. Sử dụng câu gồm 3 từ. Nguồn tham khảo. Belly to real. Giải thích. Sử dụng câu không đúng ngữ pháp. Gợi ý can thiệp. Đáp lại những nhận xét của trẻ và làm mẫu câu đúng ngữ pháp. Quãng 8, từ 22 đến 24 tháng. Biểu hiện, nói những lời không rõ nghĩa. Nguồn tham khảo, Belly 2. Giải thích, những lời phải bổ sung thêm những thông tin mới thì mới hiểu nghĩa của nó. Gợi ý can thiệp. Đáp lại những lời nói chưa đủ nghĩa của trẻ. Chẳng hạn, ừ, đó là con chó con, bà có con chó con. Sự phát triển giao tiếp. Nguồn tham khảo. Belly 2. Mẫu nghiên cứu. Trẻ sáng mắt bình thường. Loại tài liệu. Thang đo phát triển đã chuẩn hóa. Nguồn tham khảo. Freiburg. Mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh mù hoàn toàn hoặc chỉ còn cảm nhận ánh sáng, không có khuyết tật khác. Loại tài liệu, nghiên cứu và quan sát lâm sàng. Nguồn tham khảo, Oregon. Mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh khiếm thị hoặc mù hoàn toàn. Loại tài liệu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, thực nghiệm để đo giá trị của nội dung. Nguồn tham khảo, Real. Mẫu nghiên cứu, trẻ sáng mắt bình thường. Loại tài liệu, thang đo phát triển đã chuẩn hóa. Nguồn tham khảo, Renel Zinkin. Mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh bình thường, trẻ khiếm thị hoặc mù hoàn toàn, bao gồm cả những trẻ sinh non và trẻ đa tật. Độ tuổi được lấy theo thang đo của Maxfield, Buchholz dành cho trẻ khiếm thị. Loại tài liệu, thang đo phát triển đã chuẩn hóa. Nguồn tham khảo, VIIRC. Mẫu nghiên cứu, những trẻ sơ sinh khiếm thị hoặc mù hoàn toàn, bao gồm cả những trẻ sinh non và những trẻ đa tật. Loại tài liệu, nghiên cứu. Nguồn tham khảo, West Buy. Mẫu nghiên cứu, trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường và trẻ khuyết tật. Loại tài liệu, tổng quan vấn đề nghiên cứu và quan sát lâm sàng.